Như thường lệ của mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Cổ Nhạc do nhà văn Ngành Mai phụ trách, kỳ này nói về một bộ môn kịch nghệ đặc thù, hát bội miền Nam và hát bội miền Trung.
Hôm nay, Ngành Mai lại được hân hạnh tái ngộ với thính giả đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói về hát bội miền Nam và hát bội miền Trung. Hát bội có trước cải lương hàng trăm năm trước, nhưng đâu ai biết rõ từ lúc nào. Đó là lời của nhiều khán giả cao tuổi từng theo dõi, biết qua về hoạt động của hai bộ môn văn hóa nghệ thuật dân tộc này. Từ trước năm 1940, trong chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sài Gòn, thời Pháp, đã có những xuất hát của ban nghệ thuật hát bội Sài Gòn. Đó là những xuất hát không định kỳ, mỗi tháng có đôi ba lần, do nhạc sĩ Sáu Dũng phụ trách. Do ảnh hưởng cuộc Thế chiến thứ hai, các cuộc vui chơi giải trí bị đình chỉ suốt thời gian dài. Mãi đến năm 1948, Đài Phát thanh Sài Gòn mới phục hồi và ban dân hạ của nhạc sĩ Sáu Dũng chính thức thành lập với những tay nghề từ gánh bầu thắng hát thường trực ở đình Cầu Quan gần bờ tường rào nhà ga xe lửa. Theo yêu cầu của Đài Phát thanh, trình diễn phải có kịch bản đưa trước rồi mới được hát, chứ nào ghép không được cương. Vấn đề khó khăn trước mắt là lúc bấy giờ dễ gì kiếm cho ra những vở tuồng có kịch bản văn học hoàn chỉnh, đầy đủ các vai từ chính đến phụ. Cũng may các thành công từ tỉnh lên Sài Gòn vốn là người có ăn học, lại có óc cầu tiến, từng sao chép được nhiều tuồng xưa đã thêm thông hiểu cấu trúc hành văn, đã nghiễm nhiên trở thành soạn giả thường trực của ban dân hạ. Vấn đề khó khăn thứ hai là thu nhận đào kép. Bởi diễn viên thời đó rất nhiều người có tài, hát hay, diễn giỏi, ngặt nổi, hiếm ai đọc được chữ quốc ngữ. Chọn mãi rồi cũng phải có. Do sáu đầu ghép bắt đầu học quốc ngữ, và sáu người này trở thành nòng cốt của ban suốt thời gian dài. Đó là các nam nữ nghệ sĩ Ba Út, Hai Nhỏ, Ba Sám, Chính Luôn, Hữu Thoại, Thành Tôn, là những diễn viên tài giỏi, yêu nghề nên dễ dàng thành công khi diễn trên đài phát thanh. Cái hay của ban dân hạ là tại phòng thu thanh của đài, các nghệ sĩ chỉ hát trước máy theo tiếng nhạc của đờn, trống, kèn, tức là ngồi một chỗ chứ đâu có ra bộ tịch đi đứng múa may như trên sân khấu, cũng không có áo mão cờ quạt gì hết. Vậy mà thính giả nghe radio họ vẫn hình dung được nhân vật ấy ở sân khấu dưới trang phục và đang làm gì, có nghĩa là họ vẫn hiểu được câu chuyện, xúc động với từng sự kiện dù chỉ nghe thôi. Chương trình hát bội ban dân hạ có điều hàng tuần trên đài phát thanh Sài Gòn. Về tuồng tích hầu hết được viết theo chuyện tàu, trước đường, tiết như quý trên đông, tiết trên sang chim tây, phản đường, tam quốc, chung du diệm, nhân dân. Người ta vẫn mở ra vô nghe tuồng nấu tiếp từ hầu nọ đến hầu kia, có nghĩa là một buổi hát chỉ vài đoạn nào đó trong bộ truyện mà thôi. Từ đầu thập niên 1960 trở về sau, diễn viên ban dân hạ nhiều người già không còn hát nổi nữa, cũng như có những người qua đời. Ở trong Nam chỉ những đoàn hát bội chuyên hát cúng đình, cúng miễu, và hàng tuần trên đài phát thanh, đài truyền hình cũng có chương trình hát bội Đinh Bằng Phi, hát bội ban dân hạ. Song song đó thì ở ngoài Trung cũng có nghệ thuật hát bội mà người ta gọi nôm na là hát bội Bình Định. Cả hai môn nghệ thuật đặc thù trên đã một thời được khán giả mến chuộng. Nếu như ở trong Nam có những nghệ sĩ hát bội gian bốn một thời như Kép, Thành Tôn, Đào Bá Út, Năm Đầu, Năm Nhỏ, vân vân, thì hát bội Bình Định cũng có đào Kép Đường Danh là Đào Ngọc Cầm, Thu An và Kép Long Trọng. Thế nhưng thời kỳ cải lương xuống dốc, thì hát bộ Nam Phần, lẫn hát bộ Bình Định cũng xuống theo, mà còn trầm trọng hơn nhiều, gần như tê liệt. Chính quyền thời kỳ trước 1975 đã có nhiều biện pháp nhằm cứu giãn hai thành phần hát bộ này, để không sớm bị mai một, mà cụ thể là vào khoảng đầu năm 1972, Phủ Quốc Vũ Khanh đặt Tết Văn Hóa đã tổ chức 3 đêm trình diễn hát hội tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, gọi là đấu chiếu nghệ thuật hát bộ hai miền Nam và miền Trung. Đêm đầu là vở hát Ngũ Hổ Bình Tây do nghệ sĩ Bình Định, kịch đoàn Tây Sơn, hội tổng hợp trình diễn. Đêm thứ hai cũng vở hát Ngũ Hổ Bình Tây do nghệ sĩ miền Nam, hội khuyến nghệ cổ ca trình diễn. Và đêm sau cùng thì nghệ sĩ Bình Định trở lại diễn tuồng Tiết Cương Tế Thiết Khu Vực. Khán giả trong lúc xem, một số người nói rằng hát bộ Bình Định thì rất nghề, nhưng thiếu phần quê dạng như hát bộ trong Nam. Thời điểm 1972 ấy, hát bộ miền Nam sống không ra sống, chết không ra chết. Vậy hát bộ miền Trung, hát bộ Bình Định thế nào? Tôi xin trình bày tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi. Nhờ cái hôm trình diễn đấu chiếu hát bộ Nam Trung này, người ta mới gặp lại cặp tài danh hát bội Bình Định là Long Trọng, Thu Lan. Hỏi dạo này Ý Hiệp Bang, tức là ban hát bộ nổi tiếng một thời ở ngoài Trung, có còn hoạt động hay không? Thì nghệ sĩ Long Trọng lắc đầu chán nản đáp: dạo này hát khó sống, cho nên vợ chồng tôi đã mở quán cà phê hủ tiếu để kiếm ăn. Thỉnh thoảng có lễ hội mời thì vợ chồng tôi mới hát thôi. Người ta là hỏi thăm cô đào tài sắc của miền Trung là Ngọc Cầm, thì gặp Long Trọng Thu An cho biết cũng mở quán phở như vợ chồng anh thôi. Thu An ở đây là đào hát bộ Bình Định, chứ không phải soạn giả Thu An. Nếu như người ta ngược thời gian trở về thời thập niên 1940, dài cho đến những năm đầu của thập niên 50, đến hát bộ Tấn Thành Văn, một trong những đoàn danh tiếng từ bây giờ, do Nguyễn Trần Kim Cung làm đầu gánh. Hằng năm, cứ sau tới Nguyên Đán, từ tháng 2 âm lịch trở đi, là gánh hát bộ của ông Bầu Cung liên tục bám dài, được mời đi hát cúng kỳ yên ở các đình làng quanh tỉnh Gia Định, và đôi khi cũng đi hát ở Biên Hòa, Thủ Dầu Một hoặc quê hương của ông ở Cần Đước, Long An. Khi hết lễ cúng kỳ yên rồi thì gánh Bầu Cung đi hát quanh quẩn vùng Chợ Lớn, Tân Định, Bà Chiểu, và thường hay về nằm tại đình Cầu Muối ở đường Cô Giang. Tuy khán giả không đông đảo như hát ở đình làng, nhưng đêm nào cũng có số khán giả mua vé, nếu không lời thì cũng đủ xã hội chi phí trả cho lương đào kép công nhân. Thời điểm này khán giả đi coi hát bội còn nhiều, đào kép có thể sống như ngày được. Thế nhưng đến gần cuối thập niên 1950 thì số người coi hát bội ngày một giảm sút, và theo như nhận định của những người am tường thì số khán giả lớn tuổi lần lượt trước sau qua đời hoặc già yếu không đến gặp được. Còn khán giả trẻ thì phần lớn đã chuyển sang đi coi cải lương để thưởng thức tuồng tích mới lạ, thay vì coi hát bội chỉ hát đi hát lại mãi những tuồng dựa theo tượng tàu. Những năm hát bội còn thịnh hành thì đào kép đêm hát ngày đập tuồng, dù rằng họ thuộc lòng từng chữ từng câu, từ điệu bộ cho đến đấu thoại, họ rành như ăn cơm bữa vậy. Thế mà họ lại xuyên tập tuồng, họ tập những lớp diễn mà thường hay được thưởng tấm dầu và cây quạt giấy kẹp tiền luyện lên sân khấu. Theo lời ông Bầu đến hát Trần Kim Cung thì lớp tuồng thường hay được vị cầm chầu đánh trống khen tặng, cũng như quạt giấy được quăng lên nhiều nhất là lớp Hương Linh Tá và Đổng Trung Lâm trong tuồng Sang Hậu. Trong tuồng có lớp Linh Hồn Hương Linh Tá đưa Đổng Kim Lân qua núi. Kim Lân và Linh Tá cò hộ hoàng tử Tề Bang đi đánh nạn. Bọn Sáu Ngôn là anh em Tạ Ông Đình, Tạ Lô Nhược đuổi theo tìm bắt. Phương Linh Tá chặn đường giặc, Kim Lân ôn hoàng tử thoát thân. Lớp diễn mà khán giả hồi hộp, tán thưởng nhiều nhất, cũng như cắm trầu đánh liên tục, quạt giấy quăng lên sân khấu không ngớt, là lúc Tạo Đình chém Phương Linh Tá rụng đầu. Nhưng khi chúng nhìn thấy Linh Tá mò mẫm tìm kiếm chiếc đầu rơi chụp gắn vào cổ, chúng sợ quá lui binh, không dám đuổi theo Đổng Kim Lân. Hồn nghĩa sĩ Phương Linh Tá thương bạn Kim Lân, bèn hóa thành ngọn đèn hồng đưa rừng Kim Lân và hoàng tử qua núi trước khi trời rạng sáng. Đây là một trong những nét đặc trưng của sân khấu Hát Bội, đã đem lại suất suy tưởng phong phú đầy thú vị cho khán giả. Hiện nay ở trong nước Hát Bội vẫn còn, hàng năm nhân ngày dỗ Đức Tả Quân Lê Nhân Việt là có diễn tuồng Sang Hậu ở Lăng Ông Bà Chiểu. Riêng ở hải ngoại thì Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ Vala cũng có đào kép Hát Bội ngày xưa truyền dạy cho lớp trẻ bộ môn nghệ thuật này. Và sau đây là câu chuyện xảy ra trong làng Hát Bội. Hát trên sân khấu, chết giả rồi chết thiệt. Khoảng đầu thập niên 1970, đoàn Hát Bội của ông Bầu Va Luông hát tại Lăng Ông Thủy Tướng thuộc xã Thắng Nhì, Vũng Tàu. Và do hát cúng không bán vé, bà con đi coi đông đảo. Trên mấy đoàn trình diễn giữa tuần, Triệu Hường Lan đã hổ. Có lớp, bà mẹ chồng cùng nàng dâu đi xin ăn. Sau đó, bà mẹ chồng chết dọc đường, bỏ lại nàng dâu bơ vơ. Trong vai mẹ chồng, do đào mụ là bà Tám Ngàn thủ diễn, bà hát mấy câu nam, bi ai thảm thiết, làm khán giả xúc động. Họ ném tiền lên ào ạt thưởng cho bà. Hát bộ thời xưa có thông lệ, khán giả thưởng tiền cho đầu kép đang hát bằng cách kẹp tiền vào chiếc quạt giấy liền lên sân khấu. Và diễn viên khi hết lớp tuồng thì lượm tiền, cảm ơn xong mới đi vô. Thế nhưng bà Tám Ngàn chưa kịp lấy tiền, mới vừa ta hát dứt bản nam chót thì bà trợn mắt rồi đi luôn. Cô Đào đóng vai nàng dâu kinh hoàng kêu thét lên: "Mẹ, mẹ chết thiệt sao mẹ?" Khán giả đâu có biết, tưởng là lớp tuồng như vậy hay quá nên cứ tiếp tục quăng quạt giấy lên thưởng cho tới khi cô Đào la lên bài hải: "Ông bầu ơi, bà Tám chết rồi nè." Mọi người giật mình trở về thực tại, bàng hoàng trước cái chết thật của một nữ nghệ sĩ già, lẽ ra chỉ là bộ chết mà thôi. Chương trình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn với quý vị kỳ tới. Tôi là Ngành Mai, xin kính chào quý khán giả.